Chúng ta hiểu về thế nào là có hiếu và bất hiếu trong cái nhìn của đạo Phật. Bởi vì cái người mà ở Việt Nam á, bậc cha mẹ có cái khuynh hướng là nuôi con thì con phải báo đáp. Còn trong khi cái môi trường sống và hoạt động của bên Mỹ á, thì cha mẹ không có cái ý nghĩ đó, là chỉ nuôi con và cái chuyện con nó lớn và trưởng thành nó sống như thế nào đó là cái gì của con cái họ. Miễn sao họ không có làm cái gì phạm pháp là thôi là được rồi. Cho nên cái người cha mẹ bên Mỹ á, khi nào mà nghĩ là con mình phải trả cái gì đó hoặc là phải chi cái gì đó cho cái gì đó vậy, nhưng mà trong khi cái bậc cha mẹ ở Việt Nam á thì nghĩ là con cái thì gửi tiền phải chu cấp phải này nọ gì, cái khi nào á là có hiếu và mất hiếu, có bị ảnh hưởng bởi cái môi trường sống hay không? Cảm ơn
mà. Đây là câu hỏi rất là thực tế, liên hệ đến luật pháp và hai nền văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Người Trung Quốc và những người Việt Nam ảnh hưởng theo Do giáo thường quan niệm nuôi con đãi lão, tức là nuôi dưỡng con cái bây giờ chỉ mong chờ khi tuổi về già đó mình được con cái chăm sóc như một sự hồi đáp, cái đó được gọi là báo hiếu. Đạo Phật thì không có yêu cầu cái kỳ vọng đó, mà thực tế thì Đức Phật dạy đó là các bậc cha mẹ với tư cách là thế hệ đi trước có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự dẫn dắt con em của mình là được ăn học đến nơi đến chốn, thành công lập nghiệp, có danh phận để được hạnh phúc ở trong đời. Đó là cái mục tiêu duy nhất và quan trọng mà các bậc làm cha mẹ cần phải là nỗ lực để đạt được. Về phương diện này đó thì tôi cho rằng là các bậc cha mẹ Việt Nam làm rất tốt. Chẳng hạn như cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với những cái ám ảnh khổ đau quá khứ, ấy thế mà đó đã nỗ lực hết mình để cho con em của mình có người trở thành bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, có người tham gia chính trị, có người có vai trò vị thế xã hội rất là cao ở Hoa Kỳ. Mà các cộng đồng khác như là ở Canada, Úc, châu Âu và đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là không thể nào bị kẹp. Thì đó là cái đóng góp rất lớn của các bậc cha mẹ Việt Nam ở Hoa Kỳ, rất đáng được trân trọng. Về học thuyết báo hiếu đó thì ít nhất là chúng ta có đến 3 bài kinh: kinh Tâm Địa Quán, kinh Du Lan và kinh Tăng Chi. Thì tổng hợp 3 bài kinh này đó, chúng ta thấy là nội dung mà một người con hiếu thảo, mặc dù là cha mẹ mình không kỳ vọng, không bắt buộc, nhưng mà với một cái tình người và sự hồi đáp đó, sẽ nỗ lực làm những điều như sau. Thứ nhất, khi còn là tuổi đi học thì vâng lời cha mẹ học đến đây đến chốn, tức là tận dụng cái phước và sự lo lắng của cha mẹ để học. Vì mặc dù học không phải là con đường tốt nhất, nhưng mà vẫn có thể được xem là con đường ngắn nhất để lập nghiệp thành công, cải thiện được cái hoàn cảnh gia đình và xã hội. Điều hai là khi có được cơ hội nghề nghiệp độc lập, lương bổng ổn định, thì trong kinh đó Đức Phật đề nghị những người con được gọi là hiếu thảo đó chia cắt tiền lương của mình ra 4 phần. Phần 1 đó là chi dùng cho bản thân hàng ngày. Phần 2 để dành ở trong ngân hàng qua hình thức tiết kiệm. Phần thứ 3 đó là hiếu thảo với cha mẹ ruột của mình. Và phần thứ 4 đó là làm các công tác từ thiện qua việc đóng thuế và giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Thì dĩ nhiên là vào thời Đức Phật đó, thì cái việc báo hiếu được đề cập đến là 25% lễ tức thu nhập. Cái đó rất là cao. Và bây giờ thì các bậc cha mẹ đó thì thực tế là đâu ai có mong còn như thế đâu, ngoài trừ một số thiểu số mà. Còn đại đa số chỉ mong con mình thành công là vui rồi. Cho nên đó thì chúng ta cũng nên đó là biết chia sẻ, vì báo hiếu không thể nói bằng cái miệng được. Mà nói là mình thương một người nào đó, nhưng mà khi mình cha bị bệnh, mẹ mất tuổi lao động, không thể tự lo cho mình được, mà mình đưa lý do là gì? Mình không có tiền, thậm chí là mình chối từ, xem là cha mẹ mình phải tự lo thôi, thì cái đó là điều không nên. Cho nên mình trang trải một cái khoản nào đó mà trong phạm vi mình có thể làm được. Cái đó cứ nghĩ đơn ra đi, là tình người đi. Nếu mà không có quan tâm về cái sự hiếu thảo thì biết ứng xử từng người cũng giúp cho chúng ta phải làm việc đó. Vì ít ra người mẹ cho mình 10 tháng ở trong bào thai, 3 năm bú mớm, rồi 12 năm đó là dẫn dắt đi trường học và quan tâm chăm sóc, lo lắng, dẫn dắt, hướng dẫn, làm tất cả mọi thứ có thể. Thì bây giờ mình cũng hồi đáp lại về phương diện nhân quả thôi. Và đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết và không thể thiếu. Điều 3, báo hiếu về phương diện tinh thần. Đó là người con hiếu thảo đó phải trở nên là người gọi là sống hạnh phúc. Tức là không được quyền tự tử, không nghiện ngập, không rượu chè, không cờ bạc, không hưởng thụ thực dụng thấp kém, để sống hạnh phúc ở trong đời. Thì đó là cái cách báo hiếu về tinh thần. Khi biết là cha mẹ già có những cái tật xấu, những cái nghiện ngập, thì người con hiếu thảo phải khéo léo, đừng để cha mẹ mình va chạm cái tôi tự ái, lắng nghe con cái và thay đổi thói quen sống, kỹ năng sống. Thì đó là cái cách báo hiếu rất quan trọng. Và phải dẫn dắt cha mẹ hiểu Phật Pháp, thực tập Phật Pháp để có hạnh phúc ở tuổi già. Thì bằng cách này đó, cha mẹ nào nghiện phim chưởng, phim tình cảm quỷ mị nhiều tập thì con cháu hiếu thảo không nên chiều theo. Vì sau thời gian coi á, thì mẹ mình, cha mình á, sẽ bị là mỡ trong máu, mỡ trong gan, béo phì, trầm cảm, bệnh tật. Thậm chí coi nhiều quá, từ 6 tiếng đồng hồ trở lên á, thì có thể bị rối loạn tâm thần, quan tưởng và sợ ma. Cho nên á, người con hiếu thảo không thể chiều theo những điều đó. Còn trong nền dân quốc phương Tây, ở tuổi già thì bậc làm cha mẹ phải chấp nhận tình trạng nếu mình không có nhà cửa riêng thì phải vào nhà dưỡng lão thôi. Vì đây nó có hệ thống an sinh xã hội tốt và có nhiều người bạn già để có thể an ủi nhau, chia sẻ với nhau ở tuổi cuối đời, và không xem chuyện đó là bất hiếu. Còn nền văn hóa Việt Nam đó, nó cũng có một số điểm đồng, đó là gắn liền với cái văn hóa hiếu đạo. Đạo hiếu được xem là đạo Phật, đó là một phần rất quan trọng. Cho nên nhà ở đây, nhất là nhà Mỹ, không có chỗ nào gọi là sang trọng bằng nhà Mỹ đâu. Ở châu Âu tôi đã đi 3 lần, 10 mấy nước, thì nhà bé xíu à. Ở Nhật Bản nhà còn nhỏ nữa, chỉ có Mỹ là nhà to nhất, có nhà đó là cả 1000 mét vuông hay là 500 mét vuông. Do đó để cha mẹ mình ở trong nhà không phải là chuyện quá khó khăn. Và đừng có biến cha mẹ mình trở thành ô xin cho cháu của mình hay là con của mình là điều không nên. Mà để cha mẹ mình phải thư thái, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, không bận rộn ở tuổi già, để gọi là chứng kiến được sự hạnh phúc và thành công của mình ở trong một đời người. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là người như thế sẽ mang lại cái chất lượng hạnh phúc rất là cao cho cha mẹ của chúng ta. Mặc dù luật pháp ở đây đó cho phép mình không cần phải làm những điều đó, nhưng là một người ứng xử đạo đức và cao thượng, chúng ta nên tình nguyện làm, chứ không phải là để cha mẹ mình nài nỉ gian sinh mới được làm.